phẩm Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi, tập 4. Nhiều tác giả: Trần Hoài Dương tuyển chọn, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Ngọc Hân, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, nhằm đem lại những giờ phút giải trí thoải mái và bổ ích cho bạn đọc nhỏ tuổi, nhà xuất bản Trẻ sẽ tuyển chọn những truyện ngắn đặc sắc của các nhà văn thiếu nhi nổi tiếng trên cả nước để in thành bộ Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam dành cho thiếu nhi. Đây là một quyển sách được các nhà văn có tâm huyết với tuổi thơ trân trọng và tự giới thiệu rõ nét về bản thân mình. Thiết nghĩ đây cũng là dịp để bạn đọc nhỏ tuổi hiểu rõ hơn về các tác giả mà mình từng đọc và yêu thích. Quyển sách tập trung nhiều thế hệ nhà văn, có người đã nghỉ hưu, có người đang công tác. Nhưng tự trung, đó là những nhà văn đã cống hiến cả đời mình cho thế hệ mai sau. Và qua việc giới thiệu các tác giả, chúng tôi muốn cung cấp cho các em một bộ sưu tập tương đối hoàn chỉnh về các nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Từ các tác giả đó, hy vọng tạo được sự kích thích ở thế hệ trẻ, để rồi sẽ xuất hiện những cây bút tương lai tiếp tục sự nghiệp sáng tác và tạo ra được những tác phẩm có giá trị cho nền văn học của nước nhà. Hy vọng bộ Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam dành cho thiếu nhi sẽ được quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em đón nhận nồng nhiệt. Xin chân thành cảm tạ. Nhà xuất bản Trẻ. Đặng Ái. Nhà văn Đặng Ái, tên khai sinh là Đỗ Minh Phong, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1948 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Học hết phổ thông trung học, Đặng Ái nhập ngũ, rồi trở thành thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Giải ngũ, năm 1983, ông theo học trường viết văn Nguyễn Du, khóa 1. Tốt nghiệp, ông về làm phóng viên báo Thương nghiệp. Năm 1989, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, ông trở lại Hà Nội, làm việc ở báo Thương mại. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Đỉnh Ngọc, tập truyện năm 1975. Bức tranh đẹp, tập truyện năm 1976. Có một mùa hè, tiểu thuyết năm 1984-1985. Tín hiệu bình yên, truyện 1986. Phía trước đường đời tôi, tập truyện 1986. Huyền thoại dốc ba cây sến, tập truyện năm 1987. Mắt buồn, tập thơ năm 1990. Vỗ dại khờ, tiểu thuyết năm 1991. Giai điệu mùa thu, tập truyện năm 1994. Biến tấu, tập truyện năm 1996. Giữa nồng nàn gió thổi, thơ năm 2002. Đêm có bắn pháo hoa, truyện ngắn năm 2004. Tiệm cà phê khói mơ, truyện năm 2005. Hồi ức mùa thi, truyện ngắn năm 2005. Nhà văn đã được nhận các giải thưởng: Kể về tình yêu, truyện ngắn, giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ năm 1970. Có một mùa hè, tiểu thuyết, giải khuyến khích Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984. Huyền thoại dốc ba cây sến, truyện ngắn, giải C cuộc vận động viết về giao thông vận tải. Thuở dại khờ, tiểu thuyết, giải B cuộc vận động viết về giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải. Đặng Ái là một nhà văn rất có ý thức về thiên chức của người cầm bút, có trách nhiệm cao với những trang viết của mình. Bút pháp của ông giàu chất thơ, tinh tế, chắt lọc. Ông là một trong những nhà văn xuất sắc trong đội ngũ những nhà văn cùng thế hệ với ông. Ông đặc biệt thành công khi viết về lớp người trẻ tuổi với những khát vọng cháy bỏng và những hoài niệm về tuổi thơ đã qua. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc của ông. Lòng Họa Mi. A Súa tung tăng đi giữa chợ như con sóc tung tăng giữa cánh rừng hạt dẻ. Nó xà vào những giỏ đào, mận hậu, lê, nếm thử. Ăn thì không ai hỏi tiền, có thể từ hàng này qua hàng khác nếm no bụng. Nó chăm chú nhìn những cuộn chỉ màu người ta bày bán. Mũi nó phập phồng hít mùi thắng cố tỏa ra từ các quán lều. Phiên chợ vùng cao bao giờ cũng tấp nập như ngày hội. Người Hờ Mông, Giao, Tày, Tu Dí, Ba Dí từ các miền núi cao lũ lượt kéo nhau về chợ. Người ta bán mua đủ dùng cho tới phiên sau. Người ta lại cũng đi để chơi chợ như A Súa vậy. A Súa cứ đi, chen lách giữa rừng người lao xao nhìn nếm mà chẳng muốn mua một thứ gì. Nó cũng muốn mua một cái gì đấy nhưng chưa biết là cái gì. Cho nên nó cứ chạy lung tung, bả nơi nào cũng xà vào. Đột nhiên có tiếng quát vào mặt nó.
Thằng kia, mày là con giun không có mắt à?
Đó là tiếng quát của một lão già ăn mặc bẩn thỉu, đầu trọc lóc, hàm răng vỗ vàng khè. Tay lão cầm một cây gậy tre. Lão dứ dứ muốn phạt vào chân A Súa. Trước mặt lão là một dãy lồng chim. A Súa đã đá phải một cái lồng chim của lão. A Súa vội né ra, mắt không rời lồng chim. Ôi, những con chim mới đẹp làm sao? Chúng nhảy lít chít trong lòng. Giá có một con treo trước cửa hoặc ngày ngày xách đi học thì thích biết mấy. Ở bản mấy đứa có lồng chim, chúng nó đều giữ chơi riêng. A Súa thèm mà không được, tức lắm.
Mày muốn chim à? Mua đi.
Lão già rút cây gậy lại, chào hàng. A Súa yên lòng ngồi xuống ngắm lồng chim.
Mày thích con nào?
A Súa trỏ vào lòng Họa Mi.
Nói tiếp đi.
Ấy à, Họa Mi kia à, mày không đủ tiền mua nó đâu.
À, lão già khinh A Súa này, nó dám nói A Súa không có tiền à.
A Súa thò tay vào túi thổ cẩm đeo bên hông, moi tiền ra.
Tiền mẹ cho đấy nhé.
A Súa ném tiền lên lồng chim. Lão già cười hô hố, dùng đầu gậy gạt những tờ bạc xuống đất.
Tiền này mày không mua nổi cái lồng chim của tao đâu.
A Súa tức lắm, ai lại khinh nhau thế? Nhưng chưa biết làm gì thì lão già xách cái lồng lên, dí sát vào mặt nó. A Súa nhìn rõ bộ lông mượt mà, cặp chân mảnh và cái mỏ bé tí vàng như ngà voi. Ồ, đúng là con chim quý thật rồi. Mắt A Súa dại đi. Nếu A Súa có con chim này, lũ bạn sẽ thèm rõ rãi.
Nhìn rõ chưa? Đây là con chim quý. Nó hót hay nhất 100 cánh rừng Mường Khương, Bắc Hà đấy.
A Súa tin lão già. Nó thèm con chim lắm. Nó lục cái túi định lấy thêm tiền, nhưng túi nó không còn đồng nào.
Lão già nói như thách thức. Mày không đủ tiền mua đâu. Nó bằng một con ngựa thồ đấy.
A Súa đành nuốt nước bọt đánh ực, bỏ đi. Nó ngồi vào hàng phở gọi một bát. Nhưng nó ăn chẳng thấy ngon. Hình ảnh con chim nghiêng ngó trong lòng ám ảnh nó. Giá như A Súa có con ngựa, A Súa đổi cho lão trọc ngay. Ăn xong A Súa lại đi lung tung. Nhưng mọi cái ở chợ không còn hấp dẫn nữa. Đi đâu A Súa cũng chỉ thấy con họa mi hấp dẫn ấy. Tự dưng A Súa lại bước tới chỗ lão bán chim, nhưng nó chỉ dám đứng xa xa. A Súa đứng không biết bao lâu, mắt dán vào con chim quý.
Thằng mèo kia, lại đây!
Lão già huơ cây gậy lên gọi.
Mày muốn con chim của tao lắm à?
A Súa gật đầu. Lão già nói.
Con chim quý lắm, nhưng mày muốn thì tao cho.
A Súa không tin ở tai mình.
Mày nói gì? Mày cho tao thật à?
Tao cho mày thật. Lão già mang lồng chim ấn vào tay A Súa.
Mày làm cho tao một việc thôi.
A Súa run run cầm lồng chim.
Được con chim, việc gì A Súa cũng làm.
Lão già nói.
Mày lấy cho tao một giỏ rễ hồi, phiên chợ sau mang đến.
Ồ, tưởng việc gì, việc ấy thì dễ quá. Trong đầu A Súa hiện ra cánh rừng hồi tươi tốt gần bản. Hôm nào đi học nó cũng ngang qua.
Dễ thôi, nó chỉ đào một buổi là đầy giỏ, là có con chim ngang với con ngựa thồ.
A Súa giao hẹn với lão già.
Phiên sau tao sẽ mang đến cho mày một giỏ đầy. Mày cũng ngồi đây chứ?
Tao cũng ngồi đây. Thế là thỏa thuận. A Súa bỏ đi. Nhưng lão già gọi giật lại.
A Súa sợ lão già thay đổi ý định, nó chỉ đứng xa xa.
Nhưng lão già dùng gậy ngoắt một lần nữa, làm A Súa phải lại gần.
Mày không muốn đổi rễ hồi nữa à?
Lão già nhe răng cười.
Tao còn muốn đổi nhiều chứ. Mày về bảo bọn trẻ mỗi đứa mang đến cho tao một giỏ, tao sẽ cho chim. Nhiều đứa mang rễ hồi đến thì tao cho mày chim đẹp, đẹp hơn con này kìa. Tao còn cho mày nhiều thứ khác nữa.
A Súa thở hắt ra.
Mày không nói dối tao chứ?
Tao nói dối mày, tao làm con chó.
Lão già đã thề độc, A Súa cũng thề độc. Nếu không mang rễ hồi cho lão thì làm con chó. Nếu không bảo bọn trẻ mang rễ hồi đến cho lão thì làm con chó.
Rồi A Súa xách lồng chim đi. Nó hài lòng lắm. Đúng là gặp may.
Mấy người uống rượu trong quán Thắng Cố nhìn ra khen.
Ồ, thằng bé kia có con chim đẹp quá à. Nó hót được không?
Hót chứ, nó hót hay nhất Mường Khương, Bắc Hà, Simacai kia đấy. Nó bằng một con ngựa đấy.
Mấy người say rượu cùng cười ồ lên.
Đổi ngựa cho tao đi.
Chẳng đời nào A Súa đổi. Nó xách lồng quay ngoắt đi.
Chợt nó nghĩ. Lão già lấy rễ hồi làm gì nhỉ, mà lại lấy nhiều, thật nhiều.
Thôi chết rồi A Súa ơi, mày tham con chim bị mắc bẫy của thằng xấu rồi.
A Súa vẫn nghe người lớn nói, bọn xấu dụ dỗ bà con ta bán rễ hồi.
Chẳng biết chúng cần rễ hồi làm gì.
Nhưng lấy rễ hồi thì cây hồi chết. Lấy nhiều thì cả rừng hồi quý của ta bị chết.
À, Lão bán chim kia, mày muốn mượn tay tao lấy rễ hồi đang xanh tốt phải không?
Không bao giờ đâu nhé. Tao muốn con chim, nhưng tao không làm việc ngu, việc ác, việc có lợi cho thằng xấu.
A Súa xách cái lồng chim quay lại tìm lão già.
Quẳng cái lồng chim xuống đất, A Súa thét lên.
Mày là đứa xấu!
Lão già há hốc mồm không hiểu gì. Ngồi định thần lại, lão vớ lấy cái gậy vung lên. Nhưng lần này A Súa không sợ cái gậy của lão. A Súa gạt cái gậy ra, trỏ vào mặt lão.
Tao không nghe mày đâu! Mày là kẻ xấu, xui tao phá hoại rừng hồi.
Những người xung quanh nghe ồn ào, xúm lại vây lấy lão già và A Súa.
Quang Dũng, sinh năm 1921, mất năm 1988.
Nhà thơ Quang Dũng, tên thật là Bùi Đình Dậu, hay Diệm, sinh năm 1921. Quê gốc Phương Trì, Đan Phượng, Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông mất ngày 14 tháng 10 năm 1988 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội mới được thành lập, năm 1957. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Quang Dũng học ban trung học trường Thăng Long. Tốt nghiệp, ông đi học tư ở Sơn Tây. Sau cách mạng, nhà thơ vào quân đội, công tác ở phòng quân vụ Bắc Bộ, phóng viên báo Chiến đấu khu 2. Năm 1947, ông được cử đi học trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây, rồi về trung đoàn Tây Tiến, giữ chức đại đội trưởng, phó đoàn võ trang tuyên truyền Lào-Việt. Tháng 8 năm 1951, ông xuất ngũ. Từ hòa bình lập lại, nhà thơ Quang Dũng làm công tác biên tập văn nghệ ở các báo và nhà xuất bản văn học. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Bài thơ Sông Hồng, truyện thơ năm 1956; Mùa Hoa Gạo, truyện ngắn năm 1950; Đường Lên Thuận Châu, bút ký năm 1964; Nhà Đồi, truyện ngắn năm 1970; Rừng Về Xuôi, bút ký; Một Chặng Đường Cao Bắc, bút ký năm 1983; Mây Đầu Ô, thơ năm 1986; Thơ Văn Quang Dũng, tuyển thơ văn năm 1988. Nhà thơ Quang Dũng được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Quang Dũng là một nhà thơ nổi tiếng, có vị trí danh dự trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Từ lâu, Quang Dũng đã nổi tiếng với các bài thơ Tây Tiến, Mắt Người Sơn Tây. Ông viết không nhiều, nhưng cả thơ, truyện ngắn và bút ký của ông đều mang những nét tài hoa riêng khó trộn lẫn. Dưới đây là những trang văn xuôi hiếm hoi ông dành riêng cho các bạn đọc nhỏ tuổi.
Mùa Quả Cọ.
Các em hãy rời khỏi Hà Nội những ngày mùa xuân này, lên rừng một chuyến xem cái cảnh Tết ở rừng. Các em lên rừng, vào hẳn trong rừng, chứ không phải là lên những bản của đồng bào miền núi, có lửa ấm, nhà sàn, có những hội ném còn hay những buổi hát sli, hát lượn. Chúng ta vào hẳn trong rừng, vất vả một tí nhưng chắc sẽ thích thú và càng thêm yêu quý tổ quốc giàu đẹp của chúng ta. Rừng nước ta mênh mông, đúng như tổ tiên ta đã có câu: Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền. Ba phần núi, bốn phần biển cả, một phần là đất ruộng. Chẳng lẽ cả đất nước vào mùa xuân, rừng lại không mùa xuân sao? Xin mách các em là rừng còn vào mùa xuân trước chúng ta nữa kia. Rừng vào hội tiệc xuân ngay từ những ngày tháng 1, tháng chạp, khi mà ở ngoại thành Hà Nội, những người trồng đào Nhật Tân, những người trồng hoa Ngọc Hà còn đang vun những gốc hoa để sửa soạn cho chợ hoa ngày Tết.
Rừng đã mở tiệc ngay từ lúc ở phố Bà Triệu, xưởng làm bánh kẹo mới đang tải từ ngoài thành về những xe ô tô chồng chất bí đao để sắp sửa làm mứt bí, một thứ mà các em ai cũng thích. Mùa đông ở Hà Nội, những buổi sớm khi nghe đài nổi một nhạc thể dục, chắc nhiều bạn còn thò đầu ra khỏi chăn rồi lại thụt vào, tiếc cái ấm và ngại cái sáng mai buốt giá mù mịt sương lạnh. Mùa đông kể cũng buồn, chứ vui làm sao bằng được những ngày mùa xuân nắng ấm. Nhưng ở rừng Na Hang này, mùa đông lại vui nhộn vô cùng. Ở đâu mà sao kéo về lắm chim thế? Từng đàn chim như nhớ ngày tháng từ những quê rừng nào xa mấy cũng rủ nhau về tụ họp. Nếu chim mà có biết làm lịch hàng năm như ta, thì chắc là loài này phải ghi cái tháng một chạp bằng chữ đỏ. Và nếu một chú chim họa mi nào lại kiêm cả họa sĩ, ắt nó sẽ phải vẽ thêm vào tờ lịch một chùm quả cọ chín mọng, căng bóng như những quả nho tây được xoa mỡ. Mùa đông chính là mùa cọ chín ở rừng. Quả cọ chín rụng lợp bợp xuống những tầng lá ở bụi cây dưới tán mình. Lá cọ vốn đã căng mỏng giống như một cái mặt trống bằng da. Một giọt mưa cũng đủ gõ kêu lên một tiếng bộp giòn tan. Một cơn mưa ở rừng cọ có khác nào một đội trống ếch thiếu nhi hùa đến thỏa thích. Có thể nói là mưa to ở rừng cọ thật giống một trường nhạc được tháo khoáng, tha hồ mà nện dùi rối rít trên hàng trăm cái mặt trống. Nhưng rừng trong những ngày hanh khô này, có cơn mưa rào nào đâu mà cứ thấy cái tiếng lợp bộp rào rào suốt từ sáng đến tối, như lúc nào cũng có những hồi trống gõ loạn xạ. Phải rồi, những ngày này đang là độ những quả cọ chín mọng. Một con gấu ngực có chữ V trắng, cái khoang lông trang sức của loài gấu ngựa mà người ta vẫn hay gọi là cái vòng đeo ngực của gấu, đang đánh nhau với một con gấu chó. Con gấu chó này cũng đảm dáng không kém địch thủ của nó. Nó cũng có một khoang lông hình chữ V. Cái vòng đeo trang sức nơi ngực, nhưng chỉ khác gấu ngựa là chữ V này lại màu vàng. Có gì đâu, chẳng là con gấu chó thì nhẹ nhàng hơn, chứ không nặng hàng tạ như con gấu ngựa kia, nên trèo tót ngay lên cây cọ, bệnh ngang hai bẹ tàu cọ lại thành một cái ghế bắt chéo, rồi dang hai chân ra, ung dung ngồi bứt quả chén. Con gấu ngựa đã nặng, vừa leo lại còn vừa phải lắc đầu, khua tay đuổi những đàn ong đang tấn công lão. Mõm nó còn dính mật ong, thỉnh thoảng lại thè cái lưỡi rất đỏ và rất dài ra liếm một cách khoái chí, tuy bị ong đốt túi bụi. Mặt, nó vẫn cứ leo lên giành nhau với con gấu chó, để mà tráng miệng một bữa quả cọ cho thỏa thích sau khi đã lén lút sụt vào ăn sạch mật ở mấy cái tổ ong. Các em hãy tưởng tượng hai cái khối thịt ấy, gấu ấy mà đạp nhau lôi nhau ở trên ngọn cọ, thì những quả chín mun phải rụng đến như thế nào. Nhưng cuối cùng thì cả hai con đều rơi bịch xuống đất, làm lún cả đất mùn ở gốc cọ, nằm chết giấc đi một lúc là lại nhõm cả dậy, lồm cồm đứng hai chân lên, vật nhau tiếp tục. Đồng bào miền núi nước ta vẫn cho rằng bọn gấu nhờ có cái mật rất tốt. Khi ngã, mật tản ra và chạy đến các chỗ đau nên lại cứu chúng tỉnh ngay. Vì nghĩ như vậy nên người ta ham săn gấu để lấy mật nó làm thuốc xoa bóp. Thôi, các em lại quay về với cái mùa quả cọ của các em. Vật nhau chán, một tên gấu bỏ đi tìm cây khác, và thế là gấu ngựa ta leo lên cái ghế chéo bằng tàu cọ. Đàng hoàng ngồi nhe cái mõm đầy răng trắng nhẫn ra bức cọ.
nhưng nó đâu có phải đã được ăn quả cọ một cách nhàn nhã. Kể ra nó muốn nhàn nhã ung dung mà ăn thì cũng vẫn được. Loài nào mà chẳng phải nể cái thân to lù lù và cái bộ lông đen như mun trông phát khiếp lên của nó. Giá nó cứ việc ăn và biết nhường nhịn với các loài khác một chút cái vị ngọt chan chát nhưng lại rất đậm rất ngậy của những quả cọ béo mẫm mà nhiều vô kể này. Ăn một mình sao hết? Như người ta vẫn nói là tham ăn như gấu. Chính ra thì nó có thể cứ ăn một cách thật thoải mái ung dung. Nhưng đầu nó cứ lắc lư, mõm nó luôn phải nhe răng ra, và tay nó luôn phải xua, vì nó cứ sợ những bầy chim xông vào cướp hết những chùm cọ chín mọng nhất của nó. Lợp bợp, rào rào, lợp bợp. Quả cứ rơi như mưa rào thật. Cả rừng cọ, cùng lúc với mặt trời mùa đông hé lên, cũng thức giấc bằng những cơn mưa rụng quả như thế. Một đàn chèo bẻo bỗng lao vút đến trông như một tốp phản lực. Sở dĩ nói thế vì đuôi lũ chèo bẻo dài và đen, nhọn ở hai bên góc, lúc bay trông oai mà dữ như hai vệt khói phụt ra đằng sau. Ở đầu con chèo bẻo cờ, hai cái lông dài ở đuôi nó giống hai cái cờ phất phơ rất mềm mại, có đường cong mỹ thuật. Lại có một túm lông xù lên như bờm ngựa dữ. Lông toàn thân đen tuyền, nhưng loáng nắng thì hơi óng ánh xanh nâu. Trong tốp chèo bẻo cờ này lao đến, gấu ngựa ta cũng không dám chủ quan coi thường, vội nhe hàm răng, đớp đớp cái mõm đen chuỗi dậm dọa. Đàn chèo bẻo cờ lượn đi lượn lại như muốn làm hoa mắt lão gấu ngựa bằng những cái cờ dài cong vút sau đuôi. Mấy con bồng chanh đỏ, nhỏ như chim bạch yến, hoàng yến, có cái mỏ đẹp như màu mai cua bể luộc. Lợi dụng tình thế giữ miếng của đôi bên, lao đến mổ vào túm cọ chín mọng nhất, óng ánh màu tím. Nhưng những con bồng chanh đỏ này bay vù đi ngay, vì có tới hàng trăm con chim phường chèo và thầy chùa xanh đang ập đến, giao lên lượn xuống. Màu vàng là sơn tiêu vàng, màu đỏ là sơn tiêu đỏ, rối cả mắt. Bọn họ đông quá. Gấu ta giơ tay phải thì mất chùm quả bên trái. Giơ tay xua và chộp bên trái thì lập tức bị mất chùm quả bên phải. Lại còn chốc chốc bị một cú mổ vào đầu đau điếng. Đó là những nhát múa ở cái mỏ đồ sộ của loài phượng hoàng đất. Bọn này chính ra không hay tranh ăn với lũ chim nhỏ và thường đứng hàng đàn ở dưới gốc cây, ăn trên thảm mục, bổ cái mỏ nặng hơn đầu ấy xuống con mồi, tung lên rồi há mỏ đớp, như những tài tử xiếc bắt bóng tung cầu. Những quả cọ rơi rào rào xuống còn làm cho cả đàn cao cát làm trò tung đớp suốt ngày đến lúc no nê thỏa thích. Bọn cao cát họ với phượng hoàng đất này rất lạ. Người đi săn cho nó là một loài chim ngờ nghệch dễ bắn, vì có khi nghe tiếng súng nổ, nó cũng vẫn ngơ ngác không bay vội. Chỉ khi trông thấy bóng người, con đầu đàn mới kêu thét lên, và thế là cả bọn ào ào trốn. Mà nào có nhẹ nhàng gì? Cao cát nặng có con đến 5 cân. Mùa cọ, bọn này béo rất nhanh, và người ta đã ráng nó được hàng lít mỡ màu xanh vàng. Thịt phượng hoàng đất rất thơm ngon, mỡ nó lại càng thơm. Trong cả đàn cao cát mỏ dài và to như cái búa ấy, ngé nghiêng ngờ nghệch đứng ăn dưới rừng cọ, người ta gọi đùa bọn ấy là những lão phó rèn lười biếng nhưng lại có tính thích nghịch ngợm. Ở trên cây cọ, tuy đang có cuộc tranh bức quả khá gay go giữa gấu và lũ thầy chùa xanh và cánh phường chèo sặc sỡ, nhưng sự ầm ĩ vẫn thua ở một cây cọ cách đó không xa. Cái đám chim này mới ầm ĩ tợn. Đấy là những con chim mà cái tên cũng rất hợp với cái nết. Những chú choàng choẹt.
bọn này kêu đến đinh tai nhức óc. Người ta vẫn không hiểu có mỗi một cái mỏ, mà nó rỉa hạt bằng mỏ nào và kêu bằng mỏ nào mà nhộn nhạo cả một góc rừng lên. Nhưng quả thật lắm điều, to mồm. Đúng ra phải nói là to mỏ, nhiều khi cũng có lợi. Chả thế mà bọn chúng kéo đến cây nào thì cây ấy là của riêng chúng. Những loài khác điếc tai, rứt óc, đành phải lánh xa. Bọn choàng choạc này trông cũng đã không có cảm tình vì cái bộ lông màu xám của nó. Kể ra thành kiến như thế với anh choàng choạc cũng không oan, vì trong bộ môn chim thú thì anh ta là họ quạ. Có mấy người mê được cái lão quạ đen. Chả thế mà các em thường hát: quạ quạ quạ, bố mày chết đống rạ, mẹ mày chết đống rơm, ai thổi cơm cho mày. Các bạn nhỏ chúng ta ghét loài quạ này và đặt ra bài hát để giễu nó, chẳng qua là cũng vì ghét cái tính của nó, cứ sà xuống sân nhà người ta mà quắp gà mới nở. Nhưng rồi giành nhau mãi cũng có lúc phải chán, vì cuối cùng con nào cũng ăn no nứt diều ra. Rừng cọ vẫn rụng quả lợp bộp. Nắng chiều đông khô hanh càng làm màu tím của quả chín thêm sẫm. No nê rồi, loài chim lắng nghe danh ca của mình cất tiếng hót. Bọn liếu điếu, bồ chao, cu xanh, cu gầm gì và cả đến bọn choàng choạc lắm điều cũng im bặt. Tiếng con Bách Thanh đã nổi lên. Gã Bách Thanh này mặc một cái áo lông màu đất, đầu gã màu do, đuôi gã dài. Trông gã nền nã và lại mộc mạc, có cái bộ mã giản dị nâu sồng của những tay có tài nghệ vững vàng mà không ưa ăn mặc kiểu cách. Kể về màu thì đây, các em cứ đưa mắt một vòng lên các tàu cọ, các chùm quả, thì sẽ thấy cả một lớp khán giả màu lông đẹp lộng lẫy có, sặc sỡ có. Tất cả ngây dại lên vì cái hay của tiếng hót chú Bách Thanh này. Này nhé các em xem, chim gõ kiến vàng có túm lông gáy vàng, trông rất lịch sự và rất ngộ mắt. Chim bả trầu, cổ và ngực có màu lông đỏ tươi. Rồi vàng anh, tử anh, sáo mỏ ngà, cu xanh, cu cườm, chim trả lửa, đều là những loại tiểu thư công tử có bộ mã đắt tiền, quý giá cả. Nhưng hễ gã Bách Thanh này mà đã cất tiếng lên, thì các cậu đều mê mẩn và thấy thèm cái giọng hát quyến rũ của anh ta. Bách Thanh có tài hót đủ các thứ tiếng chim. Lúc thì làm con yển, lúc thì nó huýt bài của con sáo, lúc nó giả vờ làm con chim gáy, và cao hứng lên, nó còn bắt chước cả cái tiếng rất khó bắt chước, là cái tiếng kêu từng hồi của con cu rốc. Cái tiếng ấy tôi cũng không tả nổi được ra đây, vì tôi không phải là chim. Mà có là chim cũng đành chịu, vì ngay cả mọi loài chim cũng phải bái phục riêng mình chú Bách Thanh vì cái tài bắt chước tiếng cu rốc này. Tôi chỉ biết rằng khi ta đi đường rừng, bắt gặp một cái hoa chuối rừng, ta lại cũng đồng thời ngửi thấy một mùi ngai ngái của cỏ cây. Và cũng ngay lúc ấy, tiếng một con cu rốc từng hồi kêu ở đầu bên kia suối. Thì chao ôi, rừng sao mà sâu thăm thẳm. Ấy đấy, cái tiếng con cu rốc. Thôi cứ để yên bọn chim say sưa no nê với tiếng hót thi tài nghệ của Bách Thanh. Các em hãy ra góc rừng đằng kia, chỗ có một dòng thác nhỏ đang ào ào chảy, tung bọt và bụi nước mờ mịt trắng xóa cả một vùng. Mùa hè, chỉ nghe cái tiếng nước đổ ầm ầm từ gần trên xuống cũng đã thấy mát lạnh đi rồi. Ở đấy đang có một cuộc ẩu đả khá vui. Những người đi rừng thường được xem những trận ẩu đả kiểu này diễn ra hàng ngày. Số là bọn khỉ vốn hay bỉnh bậy lên các cành cây. Mà những con vượn lông đen, tay dài thì lại cứ phải nắm lấy các cành cây để đu mình. Đó là cách di chuyển quen thuộc của loài vượn. Vượn tính rất sạch sẽ. Trông bọn nó cũng rất sang trọng. Bộ lông đen mượt, hai tay dài quá gối, ở cằm lại có cái quai lông trắng, như kiểu các người có râu quai nón, bị thợ cạo đập cả bát bột xà phòng mà quên không cạo đi. Vì luôn luôn vớ phải cứt khỉ trên các cành, nên vượn ghét khỉ lắm. Hễ trông thấy là đánh nhau ngay. Một anh thì rất vệ sinh, còn một anh thì cứ bướng bỉnh, nhất định không chịu bỏ cái thói bất lịch sự của mình. Thế tất còn phải đánh nhau mãi. Bọn vượn thì lại hăng quá. Chúng không hề phân biệt khỉ vàng. Bọn này lưng màu vàng hơi ngã sang nâu, lại hung hung đỏ ở hai bên hông, bụng thì lại trắng ngà. Hay khỉ lợn, bọn này to hơn khỉ vàng, lông màu súc cù là hay màu râu ngô. Khỉ lợn thường hay ngồi ở cửa hang bắt rận cho nhau, vuốt ve nhau trông rất khỉ. Hễ gặp khỉ là bầy vượn đánh tuốt, bất kể cả khỉ mặt mốc hay khỉ mũi huếch, là hai loại khỉ trông cũng khá dữ tướng. Nhưng chúng ta chắc chắn không quá ghét bọn khỉ này như những chú vượn kia. Các em rất có cảm tình với những con khỉ xiếc biết đi xe đạp và gật chào các em lia lịa. Các dược sĩ còn cấy nhờ cả một loại siêu vi trùng vào khỉ sống để chế một loại thuốc kháng sinh chữa bệnh bại liệt cho trẻ em. Nếu ta đánh lừa chúng cho khéo mà đem được một con khỉ về, thì chỉ một con thôi cũng đủ chế ra hàng chục vạn liều thuốc chữa cho hàng vạn trẻ em rồi. Mùa quả cọ này đúng là ngày hội hè ăn uống linh đình của cả mọi loài vật. Tôi xin lưu ý các bạn đọc rất yêu quý của tôi là ngay cả những chú chim gõ kiến vốn là khảnh ăn các thứ hoa quả. Chú này chỉ mê có kiến và thỉnh thoảng cũng đổi món bằng vài bữa lúa mới hoặc hạt cải đã gieo ở các vườn mùa thu. Nhưng đến mùa quả cọ, gõ kiến cũng phải rời những rừng tre nứa vốn là quê nhà của chú mà tìm đến những rừng gỗ sen cọ này. Chú thích rừng gỗ sen cọ, kiểu rừng hay gặp ở Chiêm Hóa, Hà Tuyên. Hết chú thích. Vậy thì không riêng gì những loài chim, loài thú kể trên mới tranh nhau ăn cọ. Cả những đàn vẹt trông rất diện cũng đang thập thò kéo nhau từ hang sâu về đây. Bọn này có vẻ quá ư cẩn thận trong cách ăn mặc. Nghĩa là nói về bộ lông của nó. Nó cũng giống con vượn, nhưng đồng bào ta ở miền núi thường gọi là con tắc ọp. Trong khi ăn, bọn vẹt này thường kêu tắc ọp, tắc ọp. Chắc cũng như các em khi vừa ngoạm bắp ngô nướng ở góc cột đèn mùa đông, bên cái chậu than hồng, vừa reo lên thích thú. Bùi quá, ngon tuyệt, ngon tuyệt. Không biết có đúng không, tôi thì tôi cho là rất đúng. Bộ lông của các loại vẹt này thật là quý. Bọn này xuất hiện ở đâu thì nơi đó, mọi thức chim chóc, cầy cáo đều tò mò ngắm xem. Chẳng thế đang rào rào như mưa, bỗng những quả cọ không rụng lợp bợp nữa. Cái im lặng đột ngột ấy, quả có giống cái phút rất hồi hộp của một rạp chiếu bóng, khi mọi thứ đèn tắt ngóm để sắp sửa chiếu phim. Thế là lũ lượt như một cuộc du hành triển lãm. Từng đôi, từng tổ nhà vẹt kéo từ chân núi đá ra và đi về phía những cây cọ cao nhất. Đấy là vẹt quần đùi. Gọi thế là vì lông nó đen như mực tàu, nhưng mông và đùi thì lại có khoang trắng toát. Trông y như các chú mới lấy quần sót ở hiệu thợ may về. Diêm dúa lắm màu là anh vẹt quần đỏ. Anh này có cái trán đen, có cái mặt màu vàng, cái lưng do, cái đôi ống chân thì lại trang sức bằng bít tất màu hạt dẻ, cái đôi ống tay thì lại như có đeo đôi găng trắng, vai và cổ lại có khoanh đen hoặc khoanh màu hạt dẻ. Đuôi và quanh gốc đuôi thì trắng, nhưng bàn tay và bàn chân lại đen như mực. Trông anh ta, thật là ra cái vẻ của một anh chàng giàu có lưu lạc ở rừng hoang. Ở Trung Bộ và Nam Bộ nước ta có nhiều loại vẹt quần đỏ này. Trịnh trọng tỏ vẻ nhất là anh vẹt đen. Giống này thân đen tuyền, nhưng ở hai bên má lại có viền lông trắng vòng lên tới đỉnh đầu. Nhưng người đi săn thường không nỡ bắn anh vẹt đầu vàng. Con vẹt này có đầu và bụng vàng nhạt, có cái lưng màu đen nhung óng ánh. Tại sao lại có sự đặc biệt này với thứ vẹt đầu vàng ấy? Người ta nhận xét rằng cái giống vẹt đầu vàng này không bỏ nhau trong lúc nguy nan. Một con mà bị thợ săn bắn chết là cả bầy nhảy vào cướp xác hoặc nhiều đồng loại bị thương chạy trốn. Người ta quý nhất nó vì cái tính ấy chăng? Rừng nước ta thật có nhiều thú quý giá. Con vẹt cũng là một loài hiếm và quý, cần phải giữ cho khỏi bị tiêu diệt. Bởi vậy, chúng ta chỉ vui vẻ ngắm chúng trèo lên cây cọ, kéo lê cái đuôi rất dài, nhằn cọ và chốc chốc lại kêu lên tắt ọp. Cứ tạm hiểu là ngon tuyệt, ngon tuyệt. Trong cái đám chim thú say sưa vào tiệc rừng này, có một con thú ăn quả cọ một cách khoái trí nhất. Ấy là con sóc bay. Nó có một màng da nối liền cổ với chân trước, liền cả cạnh sườn, chân sau và tới quá gốc đuôi một chút. Màng da này, khi bốn chân sóc căng thẳng, sẽ giúp nó lượn hàng trăm thước và luồn qua các cành rất dài. Cứ thế, nó nhẫn nha ăn hết chùm cọ này, lại đạp mạnh, buông mình một cái liện sang chùm khác, trông như một cái tàu lượn đặc biệt. Những ngày mùa đông ở rừng Na Hang này thật vui như mùa xuân đang mở hội. Tiếng chim rỉa quả lách chách suốt ngày. Tiếng vượn hót, tiếng cu rốc kéo từng hồi. Tiếng tắt ọp khoái chí của bầy vượn, vẹt. Các em chắc cũng muốn đi lên khu rừng này vào một mùa quả cọ để tận mắt tận tai xem và nghe cái quang cảnh nhộn nhịp tưng bừng nhiều âm thanh kỳ lạ ấy. Nên lắm. Các em có thể đi theo những người làm công tác điều tra rừng và các anh ấy sẽ sẵn sàng giúp các em đạt được điều mong muốn.